11 La Mã. Tùy thuận phá tăng. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở trong núi Kỳ Xà Quật tại La Duyệt Kỳ. Bấy giờ, Đề Bà Đạt Đa cố chấp chặt năm pháp này và lại đi khuyên bảo các tỳ kheo rằng: Thế Tôn dùng vô số phương tiện thường khen nói người tu hạnh đầu đà, thiểu dục, tri túc, ưa xuất ly. Thế thì trọn đời khất thực, mặc y phấn tảo, ngồi nơi đất trống, không ăn muối, không ăn thịt và cá. Bấy giờ, các tỳ kheo nói với Đề Bà Đạt Đa rằng: Ông chớ nên phá hoại hòa hợp tăng, chớ nên chấp chặt pháp phá tăng kiên trì không bỏ. Tại sao vậy? Cùng tăng hòa hợp, hoan hỷ, không tranh chấp, như nước với sữa. Ở trong Phật Pháp mới có sự tăng ích, sống an lạc. Bấy giờ, bè đảng của Đề Bà Đạt Đa tiến hành trợ giúp phá hoại hòa hợp tăng. Các tỳ kheo ấy nói với các tỳ kheo rằng: Các thầy chớ nên chỉ trích Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa là tỳ kheo nói như pháp, là tỳ kheo như luật. Những điều Đề Bà Đạt Đa nói chúng tôi chấp nhận. Trong số các tỳ kheo nghe đó, có vị thiểu dục tri túc, hành đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách các tỳ kheo bè đảng của Đề Bà Đạt Đa. Sao các thầy lại nói Đề Bà Đạt Đa là tỳ kheo nói đúng pháp, tỳ kheo nói đúng luật? Những gì Đề Bà Đạt Đa nói, chúng tôi chấp nhận. Các tỳ kheo hiềm trách rồi, đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp các tăng tỳ kheo, dùng vô số phương tiện quở trách các tỳ kheo bè đảng của Đề Bà Đạt Đa. Việc làm của ngươi là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Vì sao các ông nói với các tỳ kheo là đừng chỉ trích những điều Đề Bà Đạt Đa nói? Đề Bà Đạt Đa là tỳ kheo nói đúng pháp, tỳ kheo nói đúng luật. Những gì Đề Bà Đạt Đa nói, chúng tôi chấp nhận. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách các tỳ kheo bè đảng của Đề Bà Đạt Đa, rồi bảo các tỳ kheo: Cho phép tăng trao cho các tỳ kheo bè đảng của Đề Bà Đạt Đa pháp Hà Giáng để bỏ việc này, bằng pháp Bạch Tứ Yết Ma. Trong chúng nên sai một vị có khả năng tác Yết Ma theo sự việc trên tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Các tỳ kheo bè đảng của Đề Bà Đạt Đa này thuận theo Đề Bà Đạt Đa mà nói như vậy. Tỳ kheo các ngài chớ quở trách Đề Bà Đạt Đa. Tại sao vậy? Vì Đề Bà Đạt Đa là tỳ kheo pháp ngữ, là tỳ kheo luật ngữ. Những điều Đề Bà Đạt Đa nói chúng tôi chấp nhận. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận, nay tăng trao cho các tỳ kheo bè đảng của Đề Bà Đạt Đa pháp Hà Giáng để bỏ việc này, rằng các ngài chớ nên nói Đề Bà Đạt Đa là tỳ kheo pháp ngữ, là tỳ kheo luật ngữ. Những điều Đề Bà Đạt Đa nói chúng tôi chấp thuận. Song Đề Bà Đạt Đa chẳng phải là tỳ kheo pháp ngữ, tỳ kheo luật ngữ. Các ngài chớ nên phá hoại hòa hợp tăng, mà nên trợ giúp hòa hợp tăng. Đại đức cùng tăng hòa hợp, hoan hỷ không tranh chấp, như nước với sữa, ở trong Phật Pháp mới có sự tăng ích, sống an lạc. Đây là lời tác bạch. Đại đức tăng xin lắng nghe. Các tỳ kheo bè đảng với Đề Bà Đạt Đa này thuận theo Đề Bà Đạt Đa mà nói như vậy. Tỳ kheo các ngài chớ quở trách Đề Bà Đạt Đa. Tại sao vậy? Vì Đề Bà Đạt Đa là tỳ kheo pháp ngữ, là tỳ kheo luật ngữ. Những điều Đề Bà Đạt Đa nói chúng tôi chấp nhận. Này tăng, vì các tỳ kheo bè đảng của Đề Bà Đạt Đa tác pháp Hà Giáng để bỏ việc kia, rằng: Đại đức chớ nên nói Đề Bà Đạt Đa là tỳ kheo pháp ngữ, là tỳ kheo luật ngữ. Những điều Đề Bà Đạt Đa nói chúng tôi chấp thuận. Song Đề Bà Đạt Đa chẳng phải là tỳ kheo pháp ngữ, tỳ kheo luật ngữ. Các ngài chớ nên phá hoại hòa hợp tăng, mà nên trợ giúp hòa hợp tăng. Đại đức cùng tăng hòa hợp, hoan hỷ không tranh chấp, như nước với sữa. Ở trong Phật Pháp mới có sự tăng ích, sống an lạc. Các trưởng lão nào chấp thuận tăng hai dáng các tỳ kheo bè đảng của Đề Bà Đạt Đa, khiến cho bỏ việc kia thì im lặng. Ai không đồng ý xin nói, đây là yết ma lần thứ nhất. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. Tăng đã chấp thuận tác pháp hà gián các tỳ kheo bè đảng của Đề Bà Đạt Đa để bỏ việc kia rồi. Tăng chấp nhận cho nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Nên tác pháp quở trách can ngăn các tỳ kheo bè đảng của Đề Bà Đạt Đa bằng bạch tứ yết ma như vậy. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật bảo các tỳ kheo. Từ nay trở đi, nếu có bè đảng cùng trợ giúp việc phá hoại hòa hợp tăng như vậy, cũng nên tác pháp bạch tứ yết ma ha giáng như vậy. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới gồm 10 cú nghĩa cho đến câu để chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy. B. Giới văn. Tỳ kheo nào có bè đảng từ 1 hoặc 2 hoặc 3 cho đến vô số, các tỳ kheo bè đảng ấy nói với các tỳ kheo rằng: Đại đức chớ can gián tỳ kheo ấy. Tỳ kheo ấy là tỳ kheo nói như pháp, tỳ kheo ấy là tỳ kheo nói như luật. Những điều tỳ kheo ấy nói chúng tôi ưa thích, những điều tỳ kheo ấy nói chúng tôi chấp nhận. Chúng tỳ kheo ấy nói: Đại đức chớ nói như vậy. Tỳ kheo ấy là tỳ kheo nói như pháp, tỳ kheo ấy là tỳ kheo nói như luật. Những điều tỳ kheo ấy nói chúng tôi ưa thích, những điều tỳ kheo ấy nói là chúng tôi chấp nhận. Nhưng tỳ kheo ấy là tỳ kheo nói phi pháp, là tỳ kheo nói phi luật. Đại đức chớ phá hoại hòa hợp tăng, các ngài nên hoan hỷ hòa hợp tăng. Đại đức cùng tăng hòa hợp, hoan hỷ, không tranh chấp, đồng học một thầy, hòa hợp như nước với sữa. Ở trong Phật Pháp mới có tăng ích, sống an lạc. Các tỳ kheo bè đảng được can gián như vậy mà kiên trì không bỏ. Chúng tỳ kheo kia nên can gián 3 lần cho bỏ việc này. Cho đến 3 lần can gián, bỏ thì tốt, nếu không bỏ, tăng già bà thi sa. C. Thích nghĩa. Tỳ kheo, nghĩa như trên. Thuận theo có 2 thứ, thuận vì pháp và thuận theo vì y thực. Thuận theo vì pháp, dùng pháp mà giáo thọ tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng huệ, phúng tụng thọ trì. Thuận theo vì y thực, cung cấp y phục, ẩm thực, giường, ngọa cụ, thuốc thang chữa bệnh. Bè đảng từ 4 người hoặc hơn 4 người. Lời nói tán trợ bè đảng từ 1 hoặc 2 hoặc 3 cho đến số đông. D. Phạm tướng. Nếu bè đảng của tỳ kheo nói phi pháp, nói với các tỳ kheo rằng: Đại đức chớ can gián tỳ kheo ấy. Tỳ kheo ấy là tỳ kheo nói như pháp, tỳ kheo nói như luật. Những điều tỳ kheo ấy nói chúng tôi chấp nhận. Ngài chớ nói như vậy. Tỳ kheo ấy là tỳ kheo nói như pháp, tỳ kheo nói như luật. Những điều tỳ kheo ấy nói chúng tôi chấp nhận. Nhưng tỳ kheo ấy là tỳ kheo nói phi pháp, là tỳ kheo nói phi luật. Các ngài chớ nên phá hoại hòa hợp tăng, mà nên trợ giúp cho tăng hòa hiệp. Đại đức cùng tăng hòa hiệp, hoan hỷ, không tranh chấp, như nước với sữa, ở trong Phật Pháp mới có sự tăng ích, sống an lạc. Các ngài nên bỏ việc này, đừng để cho tăng quở trách mà phạm trọng tội. Nói mà nghe lời thì tốt, bằng không nghe lời thì nên tác bạch. Tác bạch rồi nên nói với người kia, tôi đã bạch xong, còn mấy lần yết ma nữa. Ngài nên bỏ việc này, đừng để cho tăng quở trách mà phạm trọng tội. Nếu nghe lời thì tốt, bằng không nghe lời thì nên yết ma lần thứ nhất. Yết ma lần thứ nhất xong, nên nói với người kia rằng, tôi đã bạch và làm yết ma lần đầu rồi, còn hai yết ma nữa. Ngài nên bỏ việc này, đừng để cho tăng quở trách mà phạm trọng tội. Nếu nghe lời thì tốt, bằng không nghe lời thì nên tác yết ma lần thứ hai. Tác yết ma lần thứ hai xong, nên nói với người kia, tôi đã bạch và làm hai pháp yết ma rồi, còn một yết ma nữa. Ngài nên bỏ việc kia, đừng để tăng quở trách mà phạm trọng tội. Nếu nghe lời thì tốt, bằng không nghe lời thì yết ma lần thứ ba. Khi yết ma lần thứ ba xong, phạm tăng già bà thi sa. Bạch xong hai yết ma mà bỏ, phạm ba thâu lan giá. Bạch xong một yết ma mà bỏ, phạm hai thâu lan giá. Bạch xong mà bỏ, phạm một thâu lan giá. Tác bạch chưa xong mà bỏ, phạm đột kiết la. Nếu khi chưa bạch, tất cả đều tùy thuộc vào việc phá tăng của bè đảng, đều phạm đột kiết la. Nếu khi tỳ kheo can gián các tỳ kheo bè đảng, lại có tỳ kheo khác nói đừng bỏ, tỳ kheo suối dục này phạm thù lan giá. Nếu chưa quở trách can gián thì phạm đột kiết la. Nếu khi tỳ kheo can gián các tỳ kheo bè đảng, tỳ kheo ni nói kiên trì đừng bỏ, cô ni này phạm thù lan giá. Nếu chưa tác pháp can gián, cô ni nói đừng bỏ, thì phạm đột kiết la. Trừ tỳ kheo, tỳ kheo ni, người khác nói đừng bỏ, đều phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni, tăng già bà thi sa, thức xoa mana, sa di, sa di ni, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, khi mới nói liền bỏ, yết ma phi pháp biệt chúng, phi pháp hòa hợp chúng, pháp biệt chúng, pháp tương tự biệt chúng, pháp tương tự hòa hợp chúng, phi pháp, phi luật, phi Phật dạy, hoặc tất cả chưa tác pháp can gián thì không phạm. Người không phạm, người phạm đầu tiên khi chưa chế giới, người si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. 12 La Mã Ô Tha Gia. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, tại nước Xá Vệ. Bấy giờ, ở Kỳ Liên có hai tỳ kheo. Một tên là A Thấp Bà, người thứ hai tên là Phú Na Bà Sa. Cả hai ở tại Kỳ Liên có hành vi xấu, làm hoen ố nhà người. Hành vi xấu mọi người đều thấy, mọi người đều nghe. Sự làm hoen ố nhà người, mọi người đều thấy, mọi người đều nghe. Họ làm những điều phi pháp như tự mình trồng cây hoa, sai bảo người trồng cây hoa, tự mình tưới nước, sai bảo người tưới nước, tự mình hái hoa, sai bảo người hái hoa, tự mình làm tràng hoa, sai bảo người làm tràng hoa, tự mình sâu chỉ cột, sai bảo người sâu chỉ cột, tự mình cầm hoa, sai bảo người cầm hoa, tự mình đem tràng hoa cho người, sai bảo người đem tràng hoa cho người. Hoặc ở trong thôn xóm kia có người phụ nữ, đồng nữ, cùng họ ngồi một giường, một ghế, cùng ăn uống một mâm, nói năng cười cợt, hoặc tự ca múa sướng hát, hoặc người khác làm, mình hòa theo, hoặc diễn kịch, hoặc đánh trống, thổi ống tiêu, ống sáo, làm tiếng chim sẻ, làm tiếng các loài chim khác kêu, hoặc chạy, hoặc giả kiển chân mà đi, hoặc huýt gió, tự làm lộng thân, hoặc giúp vui cho kẻ khác, vân vân. Khi ấy, có số đông tỳ kheo từ nước Ca Thi tuần tự du hành đến Kỳ Liên, nghỉ đêm tại đó. Sáng ngày, đắp y, bưng bát vào thôn khất thực. Pháp phục tề chỉnh, bước đi thong thả. Mắt nhìn trước bước đi, không xoay ngó hai bên, theo thứ tự khất thực. Khi ấy, các cư sĩ thấy vậy, cùng nhau bàn nói: đây là người gì cúi đầu mà đi, không ngó hai bên, cũng không nói cười, không bặt thiệp, không khéo léo trong lời chào hỏi. Chúng ta không nên cho thức ăn cho họ. À Thấp Bà và Phú Na Bà Sa của chúng ta, hai vị ấy không cúi đầu đi, họ ngó hai bên, họ bặt thiệp với mọi người, khéo léo trong lời chào hỏi. Chúng ta nên cúng dường thức ăn cho họ. Lúc ấy, số đông tỳ kheo kia khất thực tại Kỳ Liên, khó khăn lắm mới nhận được thức ăn. Do vậy họ tự nghĩ, có tỳ kheo xấu hiện đang trú tại trú xứ này, làm ác hạnh như vậy, cho đến giúp vui cho kẻ khác. Các tỳ kheo liền từ Kỳ Liên đến thành Vương Xá và đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn như thường lệ hỏi thăm và an ủi các tỳ kheo khách. Các ông đi đứng có được an lạc chăng? Chúng tăng có hòa hợp không? Có gặp khó khăn vì ăn uống không? Các tỳ kheo bạch Đức Thế Tôn: bạch Đại Đức, chúng con đi đứng được an lạc, chúng tăng hòa hợp. Chúng con du hành từ nước Ca Thi đến Kỳ Liên, rồi đem nhân duyên trên trình bày đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện từ xa quở trách hai tỳ kheo A Thấp Bà và Phú Na Bà Sa rằng: việc làm của các ngươi ấy là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Tại sao A Thấp Bà, Phú Na Bà Sa ở nơi Kỳ Liên mà làm hoen ố nhà người, có hành vi xấu? Sự làm hoen ố nhà người ai cũng thấy, ai cũng nghe. Hành vi xấu ai cũng thấy, ai cũng nghe, vân vân, cho đến giúp vui cho kẻ khác. Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rồi, bảo hai ngài Xá Lợi Phất và Mục Liên: này, hai ông nên đến Kỳ Liên, trao cho A Thấp Bà và Phú Na Bà Sa pháp Yết Ma Tẩn Xuất. Tại sao vậy? Vì họ là đệ tử của hai ông. Bạch Tứ Yết Ma như sau: tăng nhóm họp xong, tiến hành cử tội hai ông ấy. Cử tội xong, tác pháp ức niệm. Tác ức niệm xong, nên trao tội cho họ, rồi sai một vị có khả năng tác yết ma, dựa theo sự việc đã xảy ra tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. A Thấp Bà và Phú Na Bà Sa này, ở nơi Kỳ Liên, làm hoen ố nhà người, có hành vi xấu. Sự làm hoen ố nhà người ai cũng thấy, ai cũng nghe. Việc có hành vi xấu ai cũng thấy, ai cũng nghe. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận, nay tăng vì A Thấp Bà và Phú Na Bà Sa tác pháp yết ma tẩn xuất rằng: các ông đã làm hoen ố nhà người, có hành vi xấu. Sự làm hoen ố nhà người ai cũng thấy, ai cũng nghe. Việc có hành vi xấu ai cũng thấy, ai cũng nghe. Các ông đã có những hành vi xấu như vậy thì nên đi khỏi đây, không nên ở nơi này. Đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. A Thấp Bà, Phú Na Bà Sa này ở nơi Kỳ Liên đã làm hoen ố nhà người, có hành vi xấu. Sự làm hoen ố nhà người ai cũng thấy, ai cũng nghe. Việc có hành vi xấu ai cũng thấy, ai cũng nghe. Này tăng trao cho A Thấp Bà và Phú Na Bà Sa pháp Yết Ma Tẩn Xuất rằng: các ông đã làm hoen ố nhà người có hành vi xấu, sự làm hoen ố nhà người ai cũng thấy, ai cũng nghe. Việc có hành vi xấu ai cũng thấy, ai cũng nghe. Các ông đã có những hành vi xấu như vậy thì nên đi khỏi đây, không nên ở nơi này. Vị trưởng lão nào đồng ý tăng vì hai người này tác Yết Ma Tẩn Xuất thì im lặng. Vị nào không đồng ý thì xin nói: đây là Yết Ma lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba cũng như vậy. Tăng đã chấp thuận trao cho A Thấp Bà với Phú Na Bà Sa pháp Yết Ma Tẩn Xuất rồi. Tăng đã chấp thuận thì im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Liên vâng lời Phật dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Phật, nhiễu ba vòng rồi đi. Ngài Xá Lợi Phất và Mục Liên khoác y, bưng bát, cùng với số đông 500 vị đại tỳ kheo, từ nước Ca Thi du hành đến Kỳ Liên. Khi ấy, A Thấp Bà và Phú Na Bà Sa nghe Xá Lợi Phất và Mục Liên dẫn 500 vị đại tỳ kheo từ Ca Thi du hành đến Kỳ Liên, bèn nghĩ: chắc chắn vì chúng ta làm Yết Ma Tẩn Xuất. Hai người kia liền đến chỗ các cư sĩ, nói rằng: này có hai tỳ kheo đến, một tên là Xá Lợi Phất và hai tên là Mục Liên. Một vị giỏi về huyễn thuật, bay đi trên hư không. Tỳ kheo thứ hai thì hành ác hạnh, tự mình có khả năng thuyết pháp. Quý vị nên khéo tự quán sát, đừng để bị mê hoặc. Khi ấy, Xá Lợi Phất và Mục Liên từ nước Ca Thi tuân tự du hành đến Kỳ Liên, nghỉ đêm nơi đó. Sáng ngày, khoác y, bưng bát vào thôn Khất Thực. Đại Mục Liên hiện thần túc, phóng thân lên không trung, Xá Lợi Phất đích thân nói pháp. Bấy giờ, các cư sĩ thấy vậy rồi, cùng nhau bàn tán: hai tỳ kheo này, một vị giỏi nghề huyễn thuật, bay đi trong không trung, tỳ kheo thứ hai hành ác hạnh, nhưng tự nói pháp được. Lúc này, Xá Lợi Phất và Mục Liên liền vì các cư sĩ tại Kỳ Liên mà nói pháp, khiến họ được tinh phục. Khi tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Liên ăn xong, rửa bát, trở về lại trú xứ, vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo. Tăng nhóm hợp, rồi họ vì A Thấp Bà, Phú Na Bà Sa mà cử tội. Cử tội xong, tác ức niệm. Tác ức niệm xong, trao tội. Tôn giả Xá Lợi Phất ở giữa chúng, liền tác Yết Ma như trên. Khi ấy, A Thấp Bà và Phú Na Bà Sa bị tăng tác Yết Ma rồi, liền nói: chúng tăng có thiên vị, có thù nghịch, có sợ hãi, có bất minh. Vì có tỳ kheo đồng tội như vậy mà có người bị đuổi, có người không bị đuổi, nhưng chỉ riêng đuổi tôi. Khi ấy, Xá Lợi Phất và Mục Liên ở tại Kỳ Liên vì A Thấp Bà và Phú Na Bà Sa tác Yết Ma rồi, trở về vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ, đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, bạch Phật: chúng con đã đến Kỳ Liên trao cho A Thấp Bà và Phú Na Bà Sa Yết Ma Tẩn Xuất rồi. Khi chúng tăng tác Yết Ma Tẩn Xuất, A Thấp Bà và Phú Na Bà Sa lại nói: chúng tăng có thiên vị, có thù nghịch, có sợ hãi, có bất minh. Vì có tỳ kheo đồng tội như vậy mà có người bị đuổi, có người không bị đuổi. Lúc ấy, Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện từ xa quở trách A Thấp Bà và Phú Na Bà Sa: việc làm của các ngươi là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Tại sao khi chúng tăng trao cho pháp Yết Ma Tẩn Xuất lại nói: chúng tăng có thiên vị, có thù nghịch, có sợ hãi, có bất minh. Vì có tỳ kheo đồng tội như vậy mà có người bị đuổi, có người không bị đuổi. Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách A Thấp Bà và Phú Na Bà Sa, rồi bảo các tỳ kheo: từ nay trở đi, cho phép tăng trao cho A Thấp Bà và Phú Na Bà Sa pháp Hà Giáng bằng Bạch Tứ Yết Ma. Trong chúng nên sai một người có thể tác Yết Ma, dựa theo sự việc đã xảy ra tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. A Thấp Bà và Phú Na Bà Sa này ở tại Kỳ Liên. Khi Tăng trao cho pháp Yết Ma, lại nói: Tăng có thiên vị, có thù nghịch, có sợ hãi, có bất minh. Vì có tỳ kheo đồng tội như vậy mà có người bị đuổi, có người không bị đuổi. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận. Nay Tăng trao cho A Thấp Bà và Phú Na Bà Sa pháp Hà Giáng để bỏ việc ấy, rằng các ông chớ nói Tăng có thiên vị, có thù nghịch, có sợ hãi, có bất minh. Vì có tỳ kheo đồng tội như vậy mà có người bị đuổi, có người không bị đuổi. Nhưng các tỳ kheo không có thiên vị, không có thù nghịch, không có sợ hãi, không có bất minh. Các ông làm hoen ố nhà người, có hành vi xấu. Sự làm hoen ố nhà người ai cũng thấy, ai cũng nghe. Hành vi xấu ai cũng thấy, ai cũng nghe. Các ông đã làm hoen ố nhà người, đã có hành vi xấu. Đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. A Thấp Bà và Phú Na Bà Sa này ở tại Kỳ Liên, khi Tăng trao cho pháp Yết Ma bèn nói: Tăng có thiên vị, có thù nghịch, có sợ hãi, có bất minh. Vì có tỳ kheo đồng tội mà có người bị đuổi, có người không bị đuổi. Này Tăng trao cho A Thấp Bà và Phú Na Bà Sa pháp Hà Giáng cho bỏ việc này, rằng các ông chớ nói Tăng có thiên vị, có thù nghịch, có sợ hãi, có bất minh. Vì có tỳ kheo đồng tội như vậy mà có người bị đuổi, có người không bị đuổi. Nhưng các tỳ kheo không có thiên vị, không có thù nghịch, không có sợ hãi, không có bất minh. Các ông làm hoen ố nhà người, có hành vi xấu. Sự làm hoen ố nhà người ai cũng thấy, ai cũng nghe. Hành vi xấu ai cũng thấy, ai cũng nghe. Các ông đã làm hoen ố nhà người, đã có hành vi xấu. Các trưởng lão nào chấp nhận Tăng trao cho A Thấp Bà và Phú Na Bà Sa pháp Hà Giáng cho bỏ việc này thì im lặng. Ai không đồng ý thì xin nói. Đây là Yết Ma lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. Tăng đã chấp thuận, trao cho A Thấp Bà và Phú Na Bà Sa pháp Hà Giáng cho bỏ việc này rồi. Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Trao cho A Thấp Bà và Phú Na Bà Sa pháp Bạch Tứ Yết Ma Hà Giáng như vậy rồi, các tỳ kheo mới đến bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bảo: có tỳ kheo nào Tăng tẩn xuất rồi, hoặc đang tẩn xuất, hoặc chưa tẩn xuất mà nói: Tăng có thiên vị, có thù nghịch, có sợ hãi, có bất minh, cũng cần trao cho họ pháp Bạch Tứ Yết Ma Hà Giáng như vậy. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới sẽ nói như vậy. B. Giới văn. Tỳ kheo nào sống nương tựa xóm làng hay thành ấp mà làm hoen ố nhà người, có hành vi xấu. Sự làm hoen ố nhà người ai cũng thấy, ai cũng nghe. Hành vi xấu ai cũng thấy, ai cũng nghe. Các tỳ kheo nên nói với tỳ kheo ấy rằng: Đại Đức là người làm hoen ố nhà người, có hành vi xấu. Sự làm hoen ố nhà người ai cũng thấy, ai cũng nghe. Hành vi xấu ai cũng thấy, ai cũng nghe. Đại đức, ngài làm hoen ố nhà người có hành vi xấu, này nên xa lánh xóm làng này, không nên sống ở đây nữa. Tỳ kheo ấy nói với các tỳ kheo rằng: chư đại đức, các tỳ kheo có thiên vị, có thù nghịch, có sợ hãi, có bất minh. Vì có tỳ kheo đồng tội như vậy mà có người bị đuổi, có người không bị đuổi. Các tỳ kheo nên trả lời tỳ kheo đó rằng: đại đức chớ nói tăng có thiên vị, có thù nghịch, có sợ hãi, có bất minh. Vì có tỳ kheo đồng tội như vậy mà có người bị đuổi, có người không bị đuổi. Nhưng các tỳ kheo không có thiên vị, không có thù nghịch, không có sợ hãi, không có bất minh. Đại đức làm hoen ố nhà người có hành vi xấu. Sự làm hoen ố nhà người ai cũng thấy, ai cũng nghe. Hành vi xấu ai cũng thấy, ai cũng nghe. Tỳ kheo ấy được can gián như vậy mà kiên trì không bỏ. Các tỳ kheo nên can gián 3 lần cho bỏ việc ấy. Cho đến 3 lần can gián, bỏ thì tốt, nếu không bỏ, tăng già bà thi sa. C. Thích từ. Tỳ kheo, nghĩa như trên. Thôn, có 4 loại, như trên đã nói. Xóm làng thành ấp, thuộc về của nhà vua. Nhà, có nam, có nữ. Làm hoen ố nhà người, có 4 sự. Nương tựa nhà làm hoen ố nhà. Nương lợi dưỡng làm hoen ố nhà. Nương tựa thân hữu làm hoen ố nhà. Nương tựa tăng già lam làm hoen ố nhà. Thế nào là nương tựa nhà làm hoen ố nhà? Từ một nhà này nhận được vật, đem cho một nhà khác. Nhà mình nhận được vật, nghe nói thì không vui. Còn nhà mình đem vật cho, lại nghĩ chuyện trả ơn, bèn nói: nếu có cho ta, thì ta sẽ đáp lại. Nếu không cho ta, ta lấy cớ gì cho lại? Đó gọi là nương tựa nhà làm hoen ố nhà người. Thế nào gọi là nương lợi dưỡng làm hoen ố nhà? Tỳ kheo được lợi dưỡng như pháp, cho đến thức ăn còn thừa nơi bát, đem cho một cư sĩ này mà không cho một cư sĩ kia. Người cư sĩ nhận được liền sinh ý niệm trả ơn, nói: có cho ta, ta sẽ trả ơn. Nếu không cho ta, làm sao ta cho lại? Đó gọi là nương lợi dưỡng làm hoen ố nhà người. Thế nào gọi là nương tựa thân hữu làm hoen ố nhà người? Tỳ kheo nương tựa nhà vua hoặc đại thần, rồi vì giúp một cư sĩ này, không vì một cư sĩ kia. Người cư sĩ được giúp liền nghĩ việc trả ơn, nói: có vì ta, ta sẽ cúng dường. Nếu không vì ta, ta không cúng dường. Đó gọi là nương tựa thân hữu làm hoen ố nhà người. Thế nào gọi là nương tựa tăng già lam làm hoen ố nhà người? Tỳ kheo lấy bông trái của tăng cho một cư sĩ này, không cho một cư sĩ kia. Cư sĩ được cho liền nghĩ việc trả ơn, nói: nếu có cho ta, ta sẽ cúng dường. Nếu không cho ta, ta không cúng dường. Đó gọi là nương tựa tăng già lam làm hoen ố nhà người. Vì 4 sự này mà làm cho nhà người bị hoen ố, cho nên gọi là làm hoen ố nhà người. Có hành vi xấu, tự mình trồng cây hoa hay sai người trồng cây hoa, cho đến giúp vui cho người, như trên đã nói. D. Phạm tướng. Tỳ kheo nương tựa nơi tụ lạc làm hoen ố nhà người, ai cũng thấy, ai cũng nghe. Có hành vi xấu ai cũng thấy, ai cũng nghe. Tỳ kheo kia can gián tỳ kheo này rằng: đại đức làm hoen ố nhà người, ai cũng thấy, ai cũng nghe. Có hành vi xấu ai cũng thấy, ai cũng nghe. Đại đức làm hoen ố nhà người có hành vi xấu, nên bỏ việc này, đừng để tăng già quở trách, lại phạm trọng tội. Nếu vị ấy nghe lời thì tốt, bằng không nghe lời nên tác bạch. Tác bạch rồi nên thuyết phục, nói: Đại đức, tăng đã tác bạch rồi, còn có ba yết ma nữa, nên bỏ việc này, đừng để tăng phải quở trách, lại phạm trọng tội. Nếu vị ấy bỏ thì tốt, bằng không bỏ nên tác yết ma lần đầu. Tác yết ma lần đầu rồi, lại thuyết phục, nói: Đại đức, tăng đã tác bạch và tác pháp yết ma lần đầu rồi, còn có hai yết ma nữa. Đại đức nên bỏ việc này, đừng để tăng quở trách, lại phạm trọng tội. Nếu vị ấy nghe lời thì tốt, bằng không nghe lời nên tác pháp yết ma lần thứ hai. Tác yết ma lần thứ hai rồi nên lại thuyết phục, nói: Đại đức, tăng đã tác pháp yết ma lần thứ hai rồi, còn có một yết ma nữa. Đại đức nên bỏ việc này, đừng để tăng phải quở trách, lại phạm trọng tội. Nếu vị ấy nghe theo thì tốt, bằng không nghe lời nên tác pháp yết ma lần thứ ba. Tác yết ma lần thứ ba rồi, tăng già bà thi sa. Nếu tác pháp yết ma lần thứ hai xong mà bỏ thì phạm ba thù lan giá. Nếu tác pháp yết ma lần thứ nhất xong mà bỏ thì phạm hai thù lan giá. Nếu bạch xong mà bỏ thì phạm một thù lan giá. Nếu bạch chưa xong mà bỏ thì phạm đột kiết la. Nếu trước khi chưa bạch, nói tăng có thiên vị, có thù hận, có sợ hãi, có bất minh, tất cả đều phạm đột kiết la. Khi tăng tác pháp quở trách can gián, lại có tỳ kheo khác bảo, đừng bỏ, tỳ kheo này phạm thù lan giá. Nếu chưa tác pháp quở trách can gián thì phạm đột kiết la. Nếu khi tăng tác pháp can ngăn quở trách có tỳ kheo ni bảo, đừng bỏ, cô ni này phạm thù lan giá. Nếu trước khi chưa tác pháp quở trách can gián thì cô ni phạm đột kiết la. Trừ tỳ kheo ni, người khác bảo, đừng bỏ, quở trách, không quở trách đều phạm đột kiết la. Nếu không xem thư mà mang đi, phạm đột kiết la. Nếu vì bạch y làm người đưa tin sứ giả, phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni, tăng già bà thi sa, thức xoa ma na, sa di ni, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, khi mới nói liền bỏ, hoặc yết ma phi pháp biệt chúng, phi pháp hòa hợp chúng, pháp tương tự biệt chúng, pháp tương tự hòa hiệp chúng, phi pháp, phi luật, phi Phật giáo. Nếu tất cả trước khi chưa tác pháp quở trách can ngăn thì không phạm. Nếu cho cha mẹ, cho người bệnh, cho tiểu nhi, cho phụ nữ có thai, cho người bị nhốt trong ngục, cho người làm thuê trong nhà chùa thì không phạm. Trồng cây hoa, sai bảo người trồng cây hoa để cúng dường Phật, Pháp, Tăng. Tự mình tạo tràng hoa, sai bảo người tạo tràng hoa để cúng dường Phật, Pháp, Tăng. Tự mình dùng chỉ xâu hoa, sai bảo người dùng chỉ xâu hoa để cúng dường Phật, Pháp, Tăng. Tự mình cầm hoa, sai bảo người cầm hoa cúng dường Phật, Pháp, Tăng. Tự mình dùng chỉ xâu tràng hoa, sai bảo người dùng chỉ xâu tràng hoa để cúng dường Phật, Pháp, Tăng đều không phạm. Nếu bị người đưa tay muốn đánh, hoặc bị giặc, hoặc bị voi, báo, sư tử, hổ lang, hoặc nơi có hoạn nạn, hoặc chạy tránh vì người gánh gai nhọn, thì không phạm. Nếu lội qua sông, rãnh, mương, hầm, phải nhón gót nhảy, thì không phạm. Nếu đồng bạn đi sau, quay lại ngó không thấy, huýt gió kêu thì không phạm. Nếu vì cha mẹ bệnh, hoặc vì người bị nhốt trong ngục, hoặc vì người ưu bà tắc, có tín tâm sâu đậm, bệnh hay bị giam cầm, xem thư rồi đem đi, hoặc vì tháp, vì tăng, vì tỳ kheo bệnh mang thư tới lui, tất cả đều không phạm. Người không phạm, người phạm đầu tiên khi chưa chế giới, người si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách,